Và sau khi những lúc mà chúng ta rất là hăng hái, nghe pháp của hăng hái, tu hành của hăng hái, bởi vì có những lúc chúng ta không muốn, nên là không muốn đi chùa, không muốn cầm cái điển kinh nữa. Và sau khi những lúc chúng ta rất là dễ vui, và có những lúc chúng ta rất là dễ dàng, có những lúc con người chúng ta rất là rộng rãi, rất là độ lượng, rất là tha thứ, nhưng có những lúc chúng ta ai làm chút chuyện nhỏ cũng bực mình. Thì như vậy các nhà tâm lý học họ gọi đó là những xúc cảm, tức là những cảm xúc rất là phức tạp ở trong tâm hồn mình. Mà chính điều đó nó cũng còn đã là khó hiểu, thì hà cũng chỉ là như nào khác. Như vậy khi mà tìm hiểu về lý thập nhị nhân duyên, chúng ta phải có một chút kiên nhẫn, một chút kiên nhẫn nó sẽ khác hơn lý tứ đế. Tại vì tứ đế rất là dễ nói, đây là khổ, đây là nguyên nhân tâm khổ, đây là hạnh phúc, đây là con đường đưa đến hạnh phúc. Thì tương đối là cái ý nghĩa nó rất là gần gũi chúng ta. Nhưng việc khi nói là tại sao là vô minh duyên cho hành, tại sao hành duyên cho thức, tại sao thức duyên danh sắc, và danh sắc duyên cho lục nhập, thì về ý niệm về thời gian và về không gian nó hoàn toàn là cái gì rất là khó hiểu. Lấy ví dụ như vậy là khi mà chúng ta nói là thức duyên cho danh sắc ấy, thì thưa quý vị, chúng ta nói từ đời này qua đời kia, từ kiếp này đến kiếp kia, tức là hai kiếp. Nhưng mà khi nói xúc duyên cho thọ, tức là thấy cảnh rồi tự nhiên vui, thì đó là cái mãi mãi. Hoặc là hoặc giả là xâm duyên với lão tử, thì từ lúc bắt đầu đời sống cho đến sống nhất đời. Thế như vậy người nói về vấn đề thời gian không đã là khó hiểu. Có lúc chúng ta nói thật dài và chúng ta có lúc chúng ta nói thật là ngắn. Tại sao sanh không có duyên cho bệnh, không có duyên cho khổ, mà lại duyên cho già và chết? Cũng như chúng ta nói rằng tại sao cái hột xoài á là nhân mà trái xoài là quả, mà chúng ta không nói là lá xoài, cái cành cây xoài, cái thân cây xoài là quả. Thì như vậy nó có ý nghĩa riêng thật. Do vậy khi mà học về giáo lý duyên thể, chúng tôi rất là cẩn thận về đặt, bởi vì sao? Những cái trình bày mà thiếu cặn kẽ và thiếu chi tiết dễ tạo nên nhiều sự hiểu lầm. Bây giờ chúng tôi lấy một cái vừa làm ví dụ cho điều này, và cũng vừa làm phần giảng của bài đầu tiên, tức là vô minh duyên cho hành. Thế nào là vô minh duyên cho hành? Vô minh được định nghĩa trong kinh tạng nghĩa là không thấy, không biết được sự khổ và nguyên nhân của nó, hạnh phúc và nguyên nhân của nó. Và vì không thấy, không biết nên không người thành lập. Nghe nói như vậy thì chúng ta nghe nói rất là lạ lại, rất là lạ. Tại vì sao? Tại vì chúng ta nghĩ rằng cái gì ở trong đời sống của mình làm đó là đều do chúng ta biết, chúng ta suy nghĩ, do chúng ta suy nghĩ chúng ta mới hành động. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra chúng ta hành động là bởi vì chúng ta không biết. Chúng tôi lấy ví dụ như vậy. Bây giờ chúng tôi hỏi quý vị làm nghề gì? Quý vị nói rằng quý vị làm nghề thư ký. Chúng ta sẽ hỏi câu hỏi tiếp quý vị là quý vị có dám đoan chắc rằng cái nghề thư ký là cái nghề tốt nhất trong cuộc đời quý vị không? Quý vị có chắc không? Thật ra quý vị không chắc. Quý vị không có chắc đâu. Nhưng hỏi tại sao quý vị không chắc, quý vị chọn nghề thư ký? Thì mình không biết bây giờ phải làm cái gì, và không biết phải làm gì cả. Cũng giống như sáng nay chúng ta vặn TV ra, hỏi rằng có phải là ngồi coi TV là việc làm tốt nhất trong đời quý vị không? Quý vị nói cũng không chắc. Không chắc như vậy. Nhưng hỏi tại sao quý vị không làm gì khác, quý vị coi TV? Tại vì không biết phải làm gì khác bây giờ. Thì cái gì nó sẽ là rất là nhớ nhẫn. Nhưng mà quý vị, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu triệu công việc của chúng ta mà nhân loại làm hôm nay, đến từ cái mà chúng ta phải làm cho nó không biết. Nếu chúng ta biết thì chúng ta sẽ khác hơn nhiều. Nếu chúng ta thật sự biết mình phải làm cái gì thì chúng ta phải thành vật hết rồi. Quý vị thấy phải không? Chúng ta biết mình phải ăn như thế nào, phải nói như thế nào, phải suy nghĩ như thế nào, phải làm như thế nào thì chúng ta thành Phật rồi. Nhưng mà quả thật cuộc đời này nó đang tiếp tục, nó đang tồn tại là bởi vì chúng ta không biết. Người ta nói một câu chuyện lạ mà chúng tôi có thể lấy làm ví dụ cho một số Phật tử đó. Là ông bà chúng ta có nói câu nói nôm na là trăm người mua vạn người bán, thì trăm người mua vạn người bán. Ở trên đời này lúc nào cũng có một số người nghĩ rằng đây là thời gian tốt nhất để bán ra, và có thời gian đây là thời gian tốt nhất để mua ra. Quý vị nào có biết về thị trường chứng khoán thì quý vị biết rồi. Có một điều rất là lạ luôn, là lúc nào cũng có người nghĩ rằng đó là điều tốt để mua, tại vì nếu họ không mua thì đâu ai bán được hết. Nhưng mà có lúc nào cũng có số người họ nghĩ rằng đây là lúc để bán ra. Thì như vậy có người mua mới có người bán, và có người bán có người mua, nhưng mà tất cả đều là một trò chơi mạo hiểm hết, vì không ai biết chắc nó sẽ ra sao hết. Nhưng mà nếu không có cái mà mạo hiểm đó, không có cái, nếu mà quý vị biết rất rõ rằng là ngày mai quý vị mua cái cổ phần đó, quý vị sẽ giàu to. À, nếu ai cũng biết về thì thị trường chứng khoán sẽ đóng cửa, tại vì không ai bán và không ai bán thì không có người mua. Thì như vậy thị trường chứng khoán nó tồn tại là ở đâu? Ở cái không biết của người ta. Thì nếu có người nào biết thì không, thì cuộc đời không sẽ không hiện hữu nữa. Chứ vậy thì Đức Phật thì nói rằng vô minh vô hạn. Người Anh họ cũng có nói, họ nói rằng if you don't know anything thì do nothing, là nếu quý vị không biết phải làm cái gì thì đừng làm cái gì hết. Câu nói đó, tại sao họ nói câu nói đó, là tại vì chúng ta có cái thói quen là khi chúng ta không biết phải làm gì thì chúng ta làm rất là nhiều, chúng ta làm đủ thứ chuyện hết. Như lúc nào quý vị cảm thấy bối rối trong tâm hồn đó, thì chúng ta tắt thoát rồi chúng ta chạy ra chạy vô và đồ bước khác. Thì người khác họ nói rằng anh nói nhiều cũng vậy, anh la nhiều cũng vậy, anh đi tới đi lui cũng vậy, anh lo cũng vậy, tại vì nó sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng mà chúng ta không chỉ ngồi yên đâu, chúng ta làm cái gì đó. Tại vì sao? Tại vì chúng ta không biết phải làm cái gì. Cũng như người chúng ta ở hải ngoại đó, chúng ta nói rất nhiều về tự do, chúng ta nói rất nhiều về giải phóng đất nước, chúng ta nói rất nhiều về đoàn kết, và chúng ta nói nhiều như vậy là vì chúng ta chưa biết phải làm cái gì cả. Dạ, bởi vì chúng ta chưa biết phải làm gì nên chúng ta phải nói. Mới nghe nói thì có vẻ rất là vô lý, tại vì quý vị thực sự nói rằng tại vì quý vị bố trí trì tới tham thiền là đều do quý vị biết rằng nó có quả tốt và có quả lành, chúng ta mới làm. Nếu chúng ta không biết thì tại sao thì chúng ta làm phí công để làm gì? Cũng giống như quý vị nói rằng quý vị đang đi làm là bởi vì quý vị nghĩ rằng quý vị đã có sự lựa chọn, và dĩ nhiên chúng ta là người trưởng thành hết. Những người vợ chồng thường họ hay đặt câu hỏi như vậy: nếu ngày xưa mà nếu bây giờ cho anh hay cho em có cái cơ hội để lựa chọn một cái người mà anh hoặc em muốn cưới, muốn kết nghĩa trăm năm, thì anh và hay là em có chọn, chúng ta có chọn nhau nữa hay không? Cái chuyện đó hoàn toàn nó là một chuyện rất là khó trả lời. Nhưng mà khi mà lựa chọn đó, dĩ nhiên là lúc lựa chọn thì cũng có thương yêu, cũng có suy nghĩ thế này thế kia. Nhưng bây giờ hỏi cách rất là thành thật như vậy: quý vị đã sống với nhau 10 năm, 20 năm, thì quý vị có dám chắc rằng cái người vợ và người chồng quý vị đang sống là người đàn ông tốt nhất và người đàn bà tốt nhất trong cuộc đời hay không? Thì người ta cũng không chắc. Đó là số mạng. Thì cái gì mà chúng ta đổ thừa cho số mạng đó là gì? Đó là vì chúng ta không biết. Dạ, chúng ta không biết đâu, và không biết cái gì chắc, là không biết cái gì rõ ràng hết. Nhưng không biết đó nên chúng ta được. Và cái không biết đó là Đức Phật ngài nói rằng chúng ta không biết được cái bản chất của sự khổ, và cuộc đời này tiếp tục được tồn tại trong cái sự mê tối đó. Khi nào cái ánh sáng mà nó được mở ra đó, thì quý vị tất cả mọi thứ sẽ sáng. Cũng như Đức Phật nói trong kinh là khi một người đắc đạo họ nhìn thấy cuộc sống một cách rõ ràng thì họ sẽ không còn thích thú và không còn đam mê nữa. Như ngày xưa Đức Bồ Tát ngài là một vị vua. Một hôm ngày đi ra khỏi bờ Phật và ngày đi ra một cái xoài, ngày nhìn thấy trên cái xoài có rất nhiều trái, rất nhiều trái mà trái nào cũng gần đến độ chín. Một cây xoài tốt như vậy, tươi như vậy, ngon ngọt như vậy, và ngày chỉ nhìn thấy rồi ngày tiếp tục nhìn. Chiều hôm đó ngày trở về hoàng cung thì ngày cũng đi ngang cây xoài đó, thì lúc bây giờ ngày nhìn thấy cây xoài sơ sát, tơi tả hết, không còn được cái nguyên trạng giống thời sáng. Từ lúc bây giờ ngài mới hiểu rằng có một nhóm người đi ngang đây nhìn thấy cây xoài, và bởi vì cây xoài nó có trái ngon nên họ đã bẻ họ tàn phá cây xoài. Thì tự nhiên cái ý nghĩ khắc khởi lên trong đầu óc của ngài. Ngài nói rằng ở đâu có danh vợ đó có lợi thì ở đó có lòng tham, ở đâu có mật thì ở đó có rùi, và ở đâu có lòng tham thì ở đó có phiền não. Và người nào mà có được những thứ đó thì giống như cây xoài nó có trái vậy, nó sẽ gặp muôn ngàn cái bất hạnh. Do đó ngài quyết định trở về thì trở thành vị đạo sĩ. Cái nhìn vào nhân quả đó là cái nhìn rất là tế nhị. Mà khi chúng ta nói về vô minh vô hạnh, thưa quý vị, nếu là một người bình thường đó thì chúng ta chỉ có thể nhìn như vậy là cây xoài mà bởi vì nó tơi tả là tại vì người ta làm cho nó tê tái. Đó là cái nhìn của chúng ta. Và nếu chúng ta là người chủ cái xoài đó thì chúng ta sẽ bực mình và chúng ta chửi mắng những người đó. Không biết ai đã phá cái xoài của mình. Nhưng mà một người thiện trí thức giống như Đức Bồ Tát ấy, thì người nhìn rằng cái xoài mà cái ý nó bị tơi tả như vậy tại vì nó có khác rồi. Nó khác với chúng ta mà. Chúng ta không biết rằng ở trong đời sống của chúng ta có thể nhìn thấy được sự khác biệt đó hay không. Khi chúng ta đổ rằng cái xoài này nó bị tơi tả bởi vì do có người hái nó, có những người chưa ít đã làm hại nó, hay rằng cái xoài này sở dĩ nó bị tơi tả như vậy do chính nó khó khác rồi. Vì chúng ta có hai chị nó có khác nhau rồi. Cũng như vậy, hồi nhỏ đó, chúng ta có ai nói là một câu nói làm cho chúng ta buồn lòng, thì chúng ta buồn lòng chúng ta phải nói rằng ngày hôm nay tôi cảm thấy hết sức là bực bội tại vì anh A, anh B đã chỉ vả tôi một câu như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta là người tu thiền đó, thì chúng ta sẽ nói rằng ngày hôm nay chúng tôi sẽ bị khổ tâm tại vì cái tâm của chúng tôi tu chưa thấy, hay tại vì chúng tôi quá dài cảm đối với lời nói của người khác. Hai cái đó nó cũng là nhân quả, nhưng cái nhân quả đó nó khác nhau. Do vậy khi mà Đức Phật nói về vô minh đó, là người nói về một cái nhìn không có xuyên qua, không có xuyên qua những cái thực trạng của đời sống, không có xuyên qua thực trạng của đời sống là như vậy. Là có người chỉ nghĩ có ngoài mà không có trong, và có người chỉ nhìn vào quả mà không nhìn vào nhân, có người chỉ nhìn vào cái hiện tại mà không nhìn vào cái quá khứ. Và khi không nhìn tường tận như vậy đó, thì là con người chúng ta khổ. Thế nào là con người nhìn ở ngoài mà không nhìn ở trong? Một người chúng ta có chuyện gì buồn phiền đó khi biết được nó một lúc mình có cả hai yếu tố, là cái yếu tố bên ngoài, cái yếu tố bên trong. Như vừa nãy chúng tôi chưa nói chuyện là ở bên ngoài đó, người ta nói một câu nói là mình buồn lòng, nhưng mà cái cách nhìn của mình về câu nói đó nó cũng làm cho mình buồn lòng và đau thương. Dạ, hoặc là bình thản. Như vậy có yếu tố ngoài, có yếu tố bên trong, chứ không phải đổ lỗi cho một yếu tố. Thưa quý vị, chúng ta sống ở Việt Nam thì tham thân chắc phận là ở Việt Nam không có tự do. Nhưng mà đưa chúng ta qua bên Tây, qua bên Mỹ có tự do thì chúng ta có hết sang cách không? Cũng còn. Dạ. Bởi vì sao? Cái khổ đau nó không phải chỉ có ở bên ngoài không, mà nó còn có bên trong mình. Đức Phật Ngài không phủ nhận những cái yếu tố bên ngoài đó. Ngài nói có. Ngài nói rằng trời nóng trời lạnh làm cho mình khổ, Ngài có nhận điều đó. Ngài nói rằng người ta đối xử mình tệ bạc mình khổ, có nhận điều đó. Nhưng mà Đức Phật nói rằng đừng đổ lỗi hết cái chuyện đó. Đừng đổ lỗi hết cái chuyện đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình đi, mình lỡ đá vào cái ghế đó, thì mình có thể nói rằng người ta ai để cái ghế một cách bừa bãi, nhưng mình cũng nói rằng mình không có trách nhiệm. Tại vì chỉ đổ thừa cái ghế đâu á, thì nó cũng chỉ mới có một chuyện. Do đó gọi là thấy yếu tố bên ngoài, chúng ta thấy yếu tố bên trong nữa. Và chúng ta chỉ thấy một yếu tố, cho nên Đức Phật này gọi là vô minh. Và thấy cái yếu tố quá khứ, thấy yếu tố hiện tại, phải thấy yếu tố quá khứ nữa. Yếu tố hiện tại là gì? Có nhiều khi chúng ta gặp một chuyện bất hạnh gì đó, nhưng mà tại sao nhiều người cũng gặp trong hoàn cảnh đó mà họ tránh được cái đó, còn chúng ta gặp trong hoàn cảnh đó chúng ta là không tránh được như vậy? Là bởi vì nó có liên quan đến quá khứ. Lấy ví dụ là chúng ta sang bên Hoa Kỳ, chúng ta ở bên đó người da trắng thì chúng ta khi Hoa Kỳ thì chúng ta thì cái ví dụ chúng ta nhìn một yếu tố là những người có tâm hồn gì chỉ là những người xấu, và do họ xấu đó họ mới đối xử chúng ta tệ như vậy. Tuy nhiên chúng ta cũng phải để ý đến những yếu tố khác, ví dụ như là do chúng ta không khéo cư xử, mà vì không khéo cư xử đó nên họ không có thiện cảm với mình, và vì họ không có thiện cảm với mình nên cái kỳ thị nó lại dễ. Không phải họ gặp ai là người Việt Nam, ai là người Tàu họ cũng biết. Như vậy cái này nó có chi phối cái kia, có chi phối cái họ. Hoặc giả là bây giờ chúng ta ngồi ở đây ở tại môi trường này, không phải mà vì một thời pháp mà tất cả quý vị đều sẽ an lạc. Nói như vậy không phải. Có nhiều người trong quá khứ họ đã từng bỏ công bỏ sức họ đi xây dựng ngôi chùa như ngày hôm nay, để chúng ta sẽ có được cái nơi mà ngồi rất là tiện nghi, rất là trang nghiêm như vậy. Thì những người đó họ cũng có đóng góp vào cái không khí hiện tại. Nhưng có thể là chúng ta không thấy. Hay là chúng ta qua bên Mỹ, có nhiều khi thứ gì chúng ta đi qua bên Mỹ, qua bên Pháp, người sẽ thấy họ gọi chúng ta lên, họ là khó dễ. Chúng ta về chúng ta nói rằng
ở Việt Nam tôi biển là tiếng làm bao nhiêu bỏ túi bao nhiêu, qua bên đây đó rồi có vị thế vị này vị thế nữa. Nhưng chúng ta quên rằng những lúc chúng ta lái xe trên xa lộ mà ngon lành như vậy, thì không biết ai bỏ tiền để xây dựng đường xá cho chúng ta. Thì chúng ta không biết là khi chúng ta có những dịch vụ này dịch vụ khác, ai lấy tiền đâu mà lo cho chúng ta. Thì chúng ta chỉ nghĩ đến một chuyện thôi, thì các đức Phật này nói cái môn minh nó cũng tạo ra nhiều cái chuyện phức, chuyện phức hơn là chúng ta nghĩ nhiều lắm. Rồi cái môn minh là thấy được cái nhân mà không thấy cái quả, thấy cái quả mà không thấy được cái nhân. Như trường hợp quý vị phải đọc cái bộ mà bài học Càn Đàm, một câu nói không ảnh hưởng đến đời sống của rất nhiều người. Câu nói đó đã được trân tàng vào một cái hộp rất là quý trọng. Câu nói đó đơn giản như vậy là khi làm một chuyện gì đó hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Một câu nói đơn giản như vậy ảnh hưởng rất nhiều người. Bởi vì khi chúng ta đang có cái ở đây mà chúng ta không hiểu được cái nhân của nó, và khi chúng ta đang làm những gì chúng ta không hiểu kết quả của nó, nên hành động của chúng ta được. Và chính vì không hiểu cái quá khứ, không hiểu hiện tại, không hiểu gì đâu, nên chúng ta hành động một cách sai lạc. Tại sao chúng tôi đưa ra nhiều ví dụ như vậy? Vì thưa quý vị, những ví dụ đó cho chúng ta thấy một điều rằng cái sự lãnh hội của chúng ta, cái đầu óc của chúng ta có thể đi sâu vào vấn đề, đi sâu đến mức nào thì nó thay đổi đời sống của chúng ta đến mức nào. Và Đức Phật này xác nhận điều đó rất nhiều lần khi mà Ngài nói rằng vô minh duyên cho thành. Chúng ta làm rất nhiều các công việc ở trong đời sống chỉ đơn giản một điều là bởi vì chúng ta không biết phải làm gì, mà chúng ta không biết nhân và không biết quả của nó. Ngày hôm nay ở tại các quốc gia mà chúng ta đang sống ở đây thì quý vị, chúng ta thường có một cái nhìn rất là lệch lạc, là thấy người nào học thông kiến tài đó, thì tương đối có kiến thức đủ để sống, là người nào đi vào đời có cái nghề tới tay là đủ để sống, người nào có thể tiếp xúc được với người này tiếp xúc người kia có kiến thức đủ để sống. Cái kiến thức đó theo Đức Phật thì thưa quý vị chỉ là kiến thức. Yeah. Nhưng mà nếu là một người tu thiền mà chúng ta ngồi trở lại chúng ta suy nghĩ thì có muôn ngàn thứ khác ở trong đời sống mà chúng ta chưa đạt đến cái mức mà Đức Phật gọi là phú thiệt. Phú thiệt là cái nhìn xuyên qua. Yeah. Cái nhìn do không có cái nhìn xuyên qua nên chúng ta khổ. Chúng ta rất là khổ. Chúng tôi nhớ có một người Ba Lan, anh bây giờ đang định cư ở tại Chicago. Người Ba Lan đó, anh viết về đời sống của anh là một công nhân ở trong một cái trại ở bên Ba Lan. Thì thưa quý vị, anh là một người rất là khéo tay, là một người có nhiều vị trí để làm việc. Anh đi vào làm trong cái hãng đó thì anh nói rằng cái lương bổng và cái chức vụ trong hãng đó là không phải dựa trên cái tài, mà thứ nhất là dựa trên cái lý lịch. Dạ. Cha mẹ của mình đó có nằm ở trong đảng cộng sản hay không, rồi mình đã có tham gia sinh hoạt đảng hay không, thì đó là yếu tố thứ nhất để được lương cao. Và yếu tố thứ hai nữa đó, ở trong đó là mình có chiều lòng được những người trên hay không, là ví dụ người sếp mà mình có chiều lòng được hay không. Và yếu tố thứ ba nữa là mình có biết nhập cuộc với người khác để ăn, để mà làm việc gian cá, như là lấy của công hay là thâm lặng con quỷ, mình có to rập với những người đó được hay không. Nếu mà mình nhập bọn được với họ đó thì họ sẽ cho mình cái chức vụ quan. Do vậy anh làm suốt cuộc đời của một công nhân thì quý vị, anh có một điều mơ ước thôi. Mơ ước là một ngày nào đó anh sẽ làm được trong cái hạng mà người ta thật sự biết tài của anh, và khi họ biết tài anh, họ sẽ đặt anh vào cái công việc tương xứng với khả năng của anh. Như vậy anh có dịp phụng sự cho đất nước, phụng sự cho dân tộc, phụng sự cho xã hội. Thì suốt cuộc đời gần như là 20 năm anh làm việc ở Ba Lan, anh không có được cơ hội đó. Rồi may mắn về sau này anh được di dân sang Hoa Kỳ. Trên di dân sang Hoa Kỳ, anh đã viết lại rất nhiều về cái cảm giác của anh làm thế nào để trở thành một người công nhân mà được làm việc tương xứng với tương xứng với khả năng của mình, và cái niềm vui lớn lao của anh như thế nào. Thì thưa quý vị, khi đọc cặp tập sách này đó, chúng ta mới thấy được một cái câu chuyện quan trọng, mà không phải là ở đời sống của anh mà là ở đời sống của vợ anh. Khi người vợ của anh ở tại Ba Lan thì người vợ của anh mới nói với anh như vậy là ước gì ngày nào đó có một người hiểu được tài anh, trọng anh, cho anh một việc làm xứng đáng để gia đình mình được êm ấm. Nhưng mà khi đến Hoa Kỳ rồi thì anh được tất cả những thứ đó, được tất cả những người mơ ước đó. Nhưng mà người vợ anh lúc bây giờ thì không cảm thấy thỏa mãn cái chuyện. và nói rằng chúng ta đã bỏ quê hương và bỏ xứ sở của mình từ bên kia qua đây để làm một người công nhân, để làm một người đi làm công tác. Thì bây giờ anh ngồi anh nói anh rất là chán ngán, thì anh nghĩ rằng anh qua đây tìm được cái sở làm, một cái nơi mà biết được khả năng anh. Đáng lẽ là vợ anh quan trọng đó, nhưng vợ anh đã không vui vẻ với những chuyện đó. Thì như vậy điều đó cho chúng ta thấy điểm như vậy là rất là khó khăn để chúng ta hiểu được là cái sự hiểu biết nó ảnh hưởng đời sống mình ra sao. Nếu chúng ta hiểu biết nhiều hơn, mà cái hiểu biết mà hiểu biết gọi là hiểu biết tâm đạo Phật ấy, hay là hiểu biết được Phật pháp ấy, thì có thay đổi đời sống mình nhiều hơn. Chúng ta biết bằng lòng với hiện tại và chúng ta sẽ giảm bớt những cái mà gọi là những cái mà Đức Phật gọi là phóng dật. Phóng dật có nghĩa là chúng ta không được an trụ một chỗ. Phóng dịch có nghĩa là chúng ta chạy theo cảnh này và chạy theo cảnh kia. Có một chữ rất là khó dịch là ở trong kinh tạng rất là khó nói, đó là diễn tả một cái tình trạng mà chúng tôi vừa nói với gì là phóng dịch. Một tình trạng mà chúng ta sẽ ngồi yên được. Quý vị có khi nào thấy những đứa trẻ không? Những đứa trẻ mà quý vị biểu rằng ngồi ngay ngắn để học một cách an lạc thì nó không làm được. Nó buông cái này chụp cái kia, buông cái kia chụp cái nào. Thì khi nhìn thấy như vậy thì chúng ta cứ tưởng là những đứa trẻ nó rất là vui, nhưng thật sự nó không phải như vậy. Nó rất là dễ chán chứ không phải nó rất là vui. Tại vì nếu nó vui đó thì khi nó có một cái đồ chơi nó sẽ chơi cái đồ chơi đó phải không? Nhưng mà bởi vì nó rất là dễ chán mà nó chơi lúc rồi nó không biết phải làm gì với cái đồ đó, chiếc xe cứ đẩy tới đẩy lui như vậy, do đó nó cứ đòi cha đòi mẹ phải đi mua cái khác cho nó. Trong lúc chúng ta lớn rồi thì quý vị có nhiều người đời sống tinh thần họ sung mãn, họ thấy trồng một cái cây thôi họ vui với cái cây đó, họ không cần phải ở trong nhà hết mua món này tới mua món kia, mua món kia tới mua món nọ. Nhưng mà quý vị để ý tất cả các đứa nhỏ đó, không có đứa nào mà quý vị mua cho nó một chiếc xe, một cái búp bê mà nó có thể chơi hoài. Điều đó không có nghĩa là nó yêu đời mà nó dễ chán đời. Dễ chán đời là nó không có thỏa mãn được chuyện đó. Thì khi quý vị, Đức Phật ngài dạy rằng đời sống của chúng ta đó, từ cái nội tâm của mình không còn được hạnh phúc, từ nội tâm của mình rất là dễ chán. Do vì chúng ta tiếp tục tầm cầu và tiếp tục hành động, tiếp tục đi từ cái thế giới này sang thế giới khác, từ việc này làm này sang việc làm khác. Hàng ngày đó, nếu chúng ta ngồi chúng ta kiểm điểm lại 100 công việc mà chúng ta tự làm ra, chúng ta muốn làm để làm gì, để cho chúng ta có niềm vui nào đó, để thỏa mãn một cái điều gì đó, để tạo cho chúng ta một sự bằng lòng nào đó. Như trường hợp như vậy, khi nào mà quý vị đi chùa nghe pháp mà quan hệ, hay là lúc nào quý vị có một người bạn rất là chi kỷ để mà nói chuyện, và lúc nào ở trong gia đình có chuyện gì vui, quý vị không thích ra đường nhiều, quý vị không thích đi mua sắm nhiều, quý vị không thích đi lang thang nhiều, tại vì sao? Tại vì ở nhà vui quá rồi không cần phải ra đường nữa, quý vị đồng ý không? Hay là lúc nào đó đời sống tinh thần chúng ta sung mãn rồi, chúng ta không cần phải có thêm thế nào, không cần phải mua sắm thứ kia rồi. Tại sao bây giờ đó quý vị, tại sao cái xã hội chúng ta sống ở tại thành phố vì chúng ta hay đi mua đồ đạc nhiều như vậy, là tại vì cái nhà nó sạch hết, và ở nhà chỉ có tìm đó công việc thôi, không có gì vui hết. Rồi con người sẽ đi tìm thứ này thứ khác, cái mà đi tìm những thứ để làm cho chúng ta hài lòng, tìm những cảm giác hài lòng đó, thì cái đó nói lên một điều rằng chúng ta rất là thiếu thốn. Chúng ta không biết chúng ta phải làm điều gì, mà bởi vì chúng ta thiếu thốn không biết làm điều gì thì chúng ta làm rất là nhiều chuyện. Như vậy đó là ý nghĩa của cái là vô minh như cho thành. Khi chúng ta không biết cái gì hết, chúng ta làm rất là nhiều. Và những hành động của chúng ta đến từ cái gọi là không thấy và không biết. Chúng tôi biết rằng điều này là một điều rất là khó hiểu, và do vậy chúng tôi hơi dài dòng một chút. Tiếp theo chúng tôi sẽ nói về chỉ hành. Chỉ hành thưa quý vị là một chữ cũng tương đối là khó hiểu ở trong số từ ngữ. Ở đây có cái gì nào đã nghe chữ phát hành chưa? Các hành đều là vô thì hay là phát hành hay là hành điển, nhưng có nghe chữ đó không? Chữ hành đó là một chữ tương đối là được xài rất là rộng rãi trong kinh điển, đặc biệt là kinh tạng Pali. Chỉ hành có nghĩa là tạo tác. Một có khi bị tạo hay là được tạo chỉ gọi là hành. Như trường hợp như vậy là quý vị cầm lên cuốn sách này, cuốn sách này mà sở dĩ mà nó có như vậy đó là bởi vì có người dịch ra cuốn sách này, có người thì bỏ tiền ra để in cuốn sách này, có người thợ họ in cuốn sách này, và có người họ muốn có cuốn sách này. Vì vậy do nhiều yếu tố đó chúng ta có cuốn sách này, có thể gọi là hành. Vì vậy hành là một cái yếu tố tác động của nhiều thứ và nó tạo nên, và chữ hành có nghĩa là tạo nên. Cái chữ hành mà Đức Phật ngài nói là vô minh duyên cho hành đó, nó gồm cả hai phần là tạo tác và cái luôn cả cái bị tạo. Cái gì mà được tạo nên, cái được hình thành, cái đó gọi là hành. Hành động, cái hành đó có khi nó là thiện, có khi có là không thiện, và có khi vừa là thiện không thiện và không ác, đều gọi là hành được hết. Khi giờ quý vị hỏi rằng nếu cái hành là thiện và cái hành là bất thiện, thì cái hành nào là thiện và cái hành nào là bất thiện? Một câu hỏi này mới nghe qua với nhiều phật tử thì thưa quý vị là một câu hỏi rất là dễ trả lời. Bố thí trì giới đó là thiện, mà sát sanh trộm cắp đó là bất thiện. Tuy nhiên đây chỉ là những cái ý niệm rất là phôi thai mà Đức Phật ngài người dẫn dụ cho chúng ta hiểu thôi. Tại vì ở trong đời có rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết đó là thiện hay là đó là bất thiện, cũng như nhiều chuyện như vậy. Bây giờ một vị tổng thống, ông phải làm một cái quyết định là cắt giảm chi tiêu của quốc gia để không bớt xâm thủng nhân ngân sách, đó là điều đúng. Nhưng mà vì để cắt giảm chi tiêu đó, ông phải bớt chi tiền trợ cấp cho số người nghèo, thì chúng ta không biết chuyện đó là chuyện hay là chuyện đó là chuyện bất thiện. Bây giờ quý vị ở trong gia đình quý vị đó, nhiều khi mình thấy một người nào khổ mình cho tiền họ, cho con cho cái cần tiền cho họ. Nhưng ví dụ như quý vị lấy tiền Việt Nam nhiều quá rồi, ở Việt Nam họ đâm vào họ thư đi, thì chúng ta không biết chuyện đó là tiền hay là chuyện bất tiền. Như vậy thì nó có cái vấn đề rất là nhức đầu ở đây đó, là làm sao để vẽ được cái lằn ranh giữa chuyện và bất tiền. Thì trước nhất chúng ta đã nhắc lại cái câu nói hồi nãy là tất cả những hành động chuyện và bất tiền chúng ta đó, nó đều là do chúng ta không biết là cái gì. Chúng ta phải nhìn nhận chuyện đó. Bởi vì chúng ta không biết phải làm gì, nên chúng ta cố gắng để có cái suy tư, mặc dù không có chắc hẳn 100%, nhưng mà tối thiểu chúng ta có thể tin được là 70-80% là điều đó đúng, và chúng ta cũng có thể đoán được là điều kia là không đúng, mặc dù đó chỉ là một sự suy đoán thôi, mà chúng ta không đoán chắc như vậy. Chính cái sự suy đoán này đó, nó mới dẫn chúng ta đến hành động. Ở đây chúng tôi muốn quý vị quan trị để ý ba cái giai đoạn. Một cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta không biết chúng ta phải làm cái gì. Một giai đoạn thứ hai là chúng ta cố gắng suy nghĩ. Chúng ta cố gắng suy nghĩ để mà chúng ta phán đoán là chúng ta nên làm cái gì. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn chúng ta bắt tay vào hành động. Chúng ta bắt tay vào hành động. Thì từ cái chỗ phán đoán suy nghĩ này đó, cái chỗ lựa chọn và đến chỗ hành động đó, thì thưa quý vị, đôi khi nó rất là nhanh và đôi khi nó rất là chậm. Nó chậm ví dụ như là quý vị muốn nói một câu gì đó trên A, B, X, nhưng mà thì quý vị phân vân không biết mình nói ra anh nó có buồn hay không. Đó là sự lựa chọn rất là chậm. Nhưng mà rồi có những sự lựa chọn rất là nhanh, là giả sử như có người nào đó mình không có cảm tình mà họ làm chuyện gì quấy nữa, thì mình cứ nói đại một câu đi, anh buồn hay là anh vui chạy. Rồi chúng ta nói, chúng ta không cần suy nghĩ. Đó là chúng ta lựa chọn rất là nhanh. Nhưng đến nỗi cơ hồ giống như là hành động và lời nói, lựa chọn và hành động nó là một thôi, không phải là hai, nhưng mà nó có hai giai đoạn. Tại sao chúng tôi nói đến hai giai đoạn này? Là tại vì cái sự lựa chọn nó được thực gọi là tác ý. Cái tác ý nó rất là quan trọng. Tác ý có khi nó nhanh và có khi nó chậm. Như chúng tôi thưa với quý vị hồi nãy là nhiều khi nó mất 3-4 ngày để chúng ta quyết định một chuyện gì đó, và nhiều khi nó là trong mãi là tích tắc chúng ta đã có thể lựa chọn được. Cái tác ý mà cái nguyên nhân sâu xa đó, chúng ta có cái chữ Việt, một cái tiếng trong tiếng Việt chúng ta, một cái tiếng tương đối là dễ hiểu nhất là chủ tâm. Chúng ta nói như vậy quý vị có nghe nghe rõ không? Chủ tâm tức là một cái chủ trương để làm việc gì đó. Nghe nói đến chủ trương rất là lớn, chủ trương là phải có chính sách mới là chủ trương, nhưng mà chủ tâm là cái chủ ý chúng ta muốn làm cái gì đó. và chính chủ tâm dẫn đến hành động, và chủ tâm này là cái mà Đức Phật cơ. Và bây giờ cái gì mà chúng ta dựa trên cái chủ tâm đó, có hai yếu tố mà chúng ta dẫn đến chủ tâm. Một là chúng ta không biết gì hết mà chúng ta gọi là Phật, thì gọi là vô minh. Hồi nãy chúng ta nói khi chúng ta muốn làm chuyện gì đó thì chúng ta có cái chủ ý để cố suy nghĩ là chúng ta nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Và bên cạnh cái không biết đó là còn có biết khác, là cố gắng đoán, rồi dĩ nhiên là hoặc là đoán mò, hoặc là dùng cái kiến thức của người nào đó, như là kiến thức của kinh điển, hay là kiến thức của cha mẹ để lại, hay là kiến thức của chúng ta để lựa chọn là chúng ta nên cái gì nên làm hay không nên làm. Nhưng mà ngoài cái sự lựa chọn đó mà có chủ tâm, có suy nghĩ đó, nó còn có cái chủ tâm không có suy nghĩ. Không suy nghĩ là tại tánh của mình chẳng hạn, tánh của mình hay sân, tánh mình hay tham, thì đúng chuyện đó thì chúng ta cứ lựa chọn thôi. Nhưng mà trong cái tánh đó thì khi ví dụ nó cũng có chủ tâm rồi. À, chúng tôi lấy một ví dụ như thế. Một con cọp nó vốn có cái bản năng là giết con nai hay giết bất cứ con sinh vật nào mà yếu đuối thì nó để ăn thịt. Thì nhiều người hỏi rằng như vậy nó có cái nghiệp hay không? Tại vì nếu nó không ăn thì nó sẽ chết. Yeah. Và nó sanh ra đời với cái tính là hãy giết để mà ăn, đó là cái bản năng của nó, thì không thể gọi là cái chủ trương của nó được. Con người của chúng ta thì không giết vật để ăn thì có thể trồng rau trồng cỏ để ăn được. Thì con vật như con cọp, con bao, con gấu, con beo, những con mà ăn thịt sống thì không có gì, tự nhiên phải giết con rồi con kia để ăn thôi. Như vậy nó có chủ tâm để giết không? Chúng tôi trước khi trả lời câu hỏi này, chúng tôi muốn hỏi quý vị là ở trong trường hợp đó quý vị nghĩ rằng có quả hay không? Thôi quý vị nghĩ là có quả hay không? Là có thật ý không? Và nếu quý vị là một người thẩm phán để phán xử thì quý vị có buộc tội, buộc tội không cần? Dạ. Dạ. Như vậy thì hồi nãy có một số quý vị nói rằng có quả, quý vị có đồng ý có quả không? Nếu con cọp giết con vật không? Dạ. Như vậy một cái sự phán đoán rằng một sự phán đoán buộc tội á và cái quả đó, hai cái đó nó có đi liền với nhau không? Chúng ta không có kết tội con cọp, nhưng mà chúng ta nói là con cọp nó có quả của nó, như vậy là ở trong cái sự tự nhiên của đời sống đó, nó có hành động và phản ứng hành động thôi, chứ không cần phải ai phán đoán. Dạ. Cái sự phán đoán giữa trí tuệ của chúng ta nó khác với cái phản ứng tự nhiên của thiên nhiên. Cũng như vậy bây giờ như vậy là chúng ta chọn cái bên môi trường thì dù chúng ta có ra lệnh cho nó là dội ra ít hay là dội ra nhiều, đó là cái chuyện của chúng ta ra lệnh, nhưng mà cái độ mạnh của chúng ta ném vào thì nó sẽ tạo ra cái phản ứng, đó là phản ứng tự nhiên. Như người Ajanta ngày nói rằng cái cây mà chúng ta gieo xuống, chúng ta vung phân tưới nước thì tự nó sẽ ra hoa ra trái. Giờ chúng ta muốn cái này cũng được, mà chúng ta ra lệnh cái kia cũng được, và tự nó sẽ có phản ứng. Thì như chúng tôi làm cái vấn đề nó hơi một chút chi tiết, mà cũng cái gì khó xử như vậy đó, tại vì đây là cái mấu chốt của cái mà chúng ta gọi là thành, hay là cái chúng ta gọi là nghiệp. Người ta hay cãi với nhau về một điểm thứ nhất là cái gì đó là tác ý, tức là chủ tâm. Và có những cái mà có tác ý thì có quả, có nhiều người họ nói rằng sự vô ý nó là quả nặng hơn. Như trường hợp nói theo luân lý thông thường đó, là chúng ta biết rằng sát sanh là xấu mà chúng ta vẫn sát sanh đó, thì như vậy tội nặng hơn là người không biết. Quý vị có nghe ta nói như vậy không? Yeah. Như trường hợp là quý vị ở sống ở đây quý vị phạm luật mà quý vị không biết, thì người ta nói rằng như vậy nó nhẹ tội hơn, biết mà cũng còn nặng. Nhưng mà có người khác họ nói như vậy, họ nói rằng khi mà quý vị thọ tay vào trong lửa đó mà quý vị không biết đó là nóng thì có khi nó lại mang cái hậu quả nó lại nặng hơn là quý vị biết, quý vị thọ tay vô rút ra liền. Nhưng mà với những quý vị nghĩ rằng theo quý vị nghĩ đó là có tác ý và không tác ý thì cái nào quả nặng và cái nào quả nhẹ? Thưa quý vị, cái tác ý hay khi mà quý vị thọ cay vào trong lửa mà phóng rất nặng, người bị cái gì không biết lửa nóng, thì cái tác cái vô ý đó là vô ý của vô minh, cái vô ý đó là vô ý của vô minh mà chúng ta gọi là cái không biết. Nhưng mà khi mà mình nói một lời nói nào đó một người khác á, người khác mà họ vô tình mà họ buồn, thì cái đó là không tác ý, là không tác ý của hồng. Cái không tác ý của vô minh, cái không biết của vô minh á, thì nó gây chúng ta cái khổ rất là nặng, người cái nghiệp rất là nặng. Mà cái không có tác ý của hành thì cái nghiệp rất nhẹ. Chúng tôi nói như vậy nó hơi lộn xộn quá. Khi mà chúng ta nói rằng vô minh là không biết, thì nó được ví dụ giống như một người lao vào trong lửa, người đó không biết nó là gì. Tuy nhiên chúng ta nói rằng ở trên đời này cái người mà họ biết chuyện là nguy hiểm, do vì họ cẩn thận hơn, thì chúng ta nói đó, đúng. Vì vậy ở trong lý nhân duyên tương đối là nó hơi rắc rối một chút. Dạ, về vấn đề cái tác ý trong việc hành nghiệp, điều này nếu chúng ta không đi sâu vào chi tiết đó, thì thưa quý vị, chúng ta không có chúng ta rất là khó chịu. Lát nữa khi chúng ta nói thành duyên cái thức nó như thế nào, cho vì chúng tôi nó dành một ít về phần về hành đó để nói về cái nghiệp, bởi vì hành ở đây chính là nghiệp đó. Nói về cái duy thế thì đúng ra có đôi khi chúng ta khó suy nghĩ và suy nghĩ rất là nhanh. Dạ, có đôi lúc chúng ta suy nghĩ nhanh nhanh vô đó. Như trường hợp đó, để hữu cầm cái sắc hành lên thì thấy ba cái chữ vòng luân hồi thôi. Dạ, nếu bây giờ cho nên đó mà nó mới học tiếng Việt thôi, nó mới đọc cái chữ vòng luân hồi cũng sẽ gấp rồi, chữ V, chữ O, rồi N, C, những người thì chỉ vào khi về được khi sinh linh mà không có quen tiếng Việt, sinh linh mới đọc chữ này sẽ đáp vào vị trí nó chậm. Còn khi chúng ta gói rồi chúng ta đọc vào vòng luân hồi rất là nhanh, nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà chúng ta bỏ qua chữ. Nếu nó không có chữ N là chữ D này đó, thì chúng ta sẽ đọc nó là chữ vò chứ không phải là chữ vò. Như vậy thì mặc dù chúng ta người ta hỏi rằng anh có đánh vần không, thì chúng ta nói là chưa, đâu có đánh vần, chúng ta nói là đọc liền thôi. Nhưng mà thực sự chúng ta có đánh vần rất là nhanh. Chúng ta có đánh vần. Yeah. Có nhiều khi cái nghiệp đó mình nói là mình làm mình không suy nghĩ, nhưng mà có suy nghĩ là suy nghĩ rất là nhanh. Yeah. Suy nghĩ nhanh vô cùng. Như trường hợp có đôi lúc chúng tôi xin lỗi cái gì, cái hũ cà phê mà cái gì đang khó để trước mặt lên. Yeah. Khi chúng ta nhìn thấy nó, chúng ta muốn mua liền. Yeah. Nhưng mà khi chúng ta mua liền lúc mà mua nhanh như vậy đó, không có nghĩa là chúng ta không có suy tính đâu. Chúng ta từng uống, từng ngon, chúng ta nhớ, chúng ta biết nó ngon ngọt, rồi chúng ta chụp nó luôn. Nhưng mà vì chúng ta rất là nhanh, như vì chúng ta tưởng là không có suy tính. Vì vậy có nhiều người họ cho rằng ở trong cái hành động của mình là không có suy tư, là không có tác ý. Thì không phải, nó có tác ý, nhưng mà nhiều khi tác ý rất là nhanh mà chúng ta không biết được. Như là hồi nãy chúng tôi có trình bày với cái gì thực sự về sự lựa chọn, cũng thời điểm đó mà chúng ta có phản ứng, tức là chúng ta có lựa chọn như thế. Dạ. À, lựa chọn phải nói như thế nào, và trong sự lựa chọn của chúng ta có chủ tâm. Dạ. Nên người Phật tử trong đời sống của mình hay làm những công việc như là bố thí, trì giới hay tham thiền chẳng hạn, là để chúng ta gieo vào trong đầu mình những cái mầm móng. Những mầm móng đó đến khi mà chúng ta ra ngoài, chúng ta hành động, thì mặc dù chúng ta không suy nghĩ, nhưng mà nó cũng là một phần của đời sống của mình. Dạ. Chứ nếu bây giờ bình thường chúng ta không học Phật pháp, không bố thí, không trì giới, gặp lúc đụng chuyện hỏi chuyện nên làm hay không nên làm, nó muộn rồi, chúng ta không suy tư được.
Đã đề cập thì vô minh và đề cập đến hành. Khi nói đến hành, chúng ta đã cố gắng dành trì giới để phân biệt hai điều. Bởi vì hành là chủ trương hay là chủ tâm hành động. Và chúng ta có nói về một sự chủ tâm dựa trên sự không biết, tức là sự chủ tâm dựa trên vô minh. Điều mà chúng tôi gọi là vì không biết, không thấy nên chúng ta hành động, đó là vô minh duyên thức. Và chúng ta cũng nói đến một cái hình thức khác, là hình thức là có người hành động vì bản năng, vì phản ứng tự nhiên hay là vì vô tình. Điều đó cũng là một phần mà chúng ta được đứng hành. Tuy nhiên, dù một việc làm mà chúng ta có chủ tâm hay không có chủ tâm thì đều là có tác ý cả. Nghĩa là ở trên nói một cách rõ hơn là tất cả những hành động dù là vô tình hay cố ý chúng ta đều có tác ý. Tác ý đó là như khi nãy chúng tôi vừa được đến, là vì không biết nên chúng ta hành động. Có nhiều khi chúng ta hành động là vì chúng ta không có, chúng ta không biết phải làm gì. Nên khi ở trong đời sống này, con người có rất nhiều nghiệp thiện và có rất nhiều nghiệp ác. Nghiệp thiện và nghiệp ác đó được ví dụ giống như một cái cây. Trong suốt cả một đời sống của một cái cây, từ lúc mà đâm chồi nảy lộc cho đến khi cái cây nó chết đi, thì thường thưa quý vị, những cây lớn tạo ra rất nhiều quả, rất nhiều trái, và quả và trái này nó đều có cái tiềm năng để sinh quả sinh cây khác. Cũng vậy, khi con người chúng ta lớn lên trong đời sống, mỗi một hành động của mỗi một ngày, mỗi một giờ thì có vô số việc mà chúng ta tạo ra. Có thể nói trong đời sống này chúng ta tạo rất nhiều việc. Nếu mà nói về phương diện vai trả thì thưa quý vị, chúng ta là những người vai nhiều hơn trả, và không biết bao giờ chúng ta có thể trả hết những gì mình đã vai. Như trong cuộc sống này chúng ta chỉ có một mạng sống mà thôi. Tuy vậy, nhiều khi chúng ta giết ra vô số sinh vật. Quý vị thấy rằng hồi nhỏ khi chưa biết đạo thì chúng ta giết kiến, giết cá, giết gà, giết con này con kia. Và nếu mà nói rằng một mạng đền một mạng thì chúng ta sẽ không bao giờ có đủ mạng để mà đền hết những gì mà chúng ta làm. Vì vậy, ở trong cuộc sống này có vô số cái nghiệp mà một con người làm. Nhiều người chắc tay phát nguyện cái bằng phật là bây giờ con khổ quá, suy nguyện cho con kiếp này con trả hết cái nghiệp của mình. Thì từ cái việc chúng ta không bao giờ trả hết nghiệp của chúng ta hết, thì đời trước cũng vậy, chúng ta cũng tạo vô số nghiệp, và đời trước chúng ta vô số nghiệp. Chỉ có cách là chúng ta ráng tu để tiến tới niết bàn, chấm dứt sanh tử, thì chúng ta không còn trả cái nghiệp của mình nữa. Có việc gì thì không bao giờ chúng ta sẽ trả hết được. Cũng như khi nãy tôi vướng gì, như một cây xoài, mặc dù nó chỉ có một hộp xoài và một cây xoài thôi, nhưng nó tạo ra vô số trái xoài, và những trái xoài đó nó có nhiều khả năng để sinh ra nhiều loại cây khác nhau. Có một sự khác biệt giữa loài cây và loài vật đó, là một cái cây đó, nó có thể sinh ra nhiều cái cây được. Nhưng mà con người thì cái việc một người tạo ra nhiều nghiệp, nhưng mà cái nghiệp đó không thể tạo ra nhiều người để trả hết. Như trường hợp một cây xoài nó có thể sinh ra 5-7 cây hoặc vài 300 cây xoài khác. Nếu như vậy đấy, nhiều hộp xoài từ một cây xoài nó bị gieo ra. Còn con người chúng ta đó, đời này qua đời kia, mặc dù chúng ta tạo ra rất nhiều nghiệp, nhưng mà không có nghĩa là đời sau chúng ta sanh lên thì chúng ta sanh ra là hai thân. Một thân thì là do quả thiện, một thân là do quả bất thiện. Cái thân là bất thiện thì nó hưởng quá khổ, chịu quá khổ. Còn thân mà do quá thiện thì hưởng quá vui, không khó như vậy. Chúng ta không thể phân thân ra được. Và cái câu hỏi này, có một câu hỏi được đặt ra là tại sao loài cây, loài thực vật thì nó có thể phân thân ra nhiều cây, nghĩa là nó có thể làm cái hạt giống với nhiều cây, mà chúng sinh loài hữu tình thì chỉ có một thôi. Và câu trả lời là đó là do ngã chấp. Cái ngã chấp là cái gì mà nó khiến đời sống chúng ta chỉ có một mặt, chỉ có nhiều mặt. Cây thì cây cấu thì không có ngã chấp. Chúng tôi lấy một ví dụ là như vậy.